thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18.
Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng được công chiếu lần đầu tiên tại Thái Nguyên đã góp phần giáo dục và bồi đắp tình cảm yêu thương, lòng hiếu thảo cho thế hệ trẻ, đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn.
Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, trường mầm non Đồng Quang luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố. Qua giám sát cho thấy, sau khi tiếp nhận 165 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị phòng chuyên môn theo đúng chức năng giải quyết. Đến nay đã có 108 ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ gần 65%, số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ ra trong dự thảo báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn còn có những câu trả lời dài dòng, không đúng trọng tâm vấn đề cử tri nêu. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị các phòng ban đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu giải trình rõ, trả lời cụ thể rõ ràng, đúng nội dung ý kiến nêu nhằm đáp ứng mong muốn của cử tri. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 của các đơn vị liên quan của thành phố.
Năm 2017, Đảng ủy Phường Trưng Vương đã tổ chức trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 125 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong tổng số 125 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng năm 2017, có 6 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 18 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 74 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 13 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc tổ chức trao huy hiệu đảng cho các đảng viên thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng nguyện tiếp tục phát huy nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, vận động con cháu, người thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.
Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách của đảng và nhà nước được triển khai để kịp thời hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê và thực hiện quy trình hỗ trợ cho học sinh theo quy định của từng chính sách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vai trò trách nhiệm của một số cơ quan đơn vị chưa cao, dẫn đến tình trạng còn có cơ sở giáo dục lúng túng trong xác định đối tượng, báo cáo tổng hợp chưa đạt yêu cầu, quy trình thẩm định ở các cấp còn chậm, công tác phối hợp giữa các sở ngành chưa chặt chẽ, nên ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt, hỗ trợ học sinh đủ điều kiện theo quy định. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành văn bản số 5490/UBND-KGVX yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, tài chính, kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác triển khai, thực hiện chế độ chính sách cho học sinh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị tổ chức rà soát lại toàn bộ các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho học sinh, xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kịp thời xét duyệt hồ sơ, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Xóm Y51 xã Tân Cương hiện có 64 hộ với 250 nhân khẩu, có 3 dân tộc, Kinh, Tày, Nùng và 2 tôn giáo cùng chung sống. Đời sống nhân dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất, chế biến, kinh doanh chè. xóm có 18 hecta trồng chè, tổng sản lượng chè búp tươi đạt 300 tấn một năm, tổng sản lượng chè búp khô đạt 60 tấn một năm. Nhờ có cây chè, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các hộ gia đình trong xóm đều có nhà xây kiên cố, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Cây chè đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, làm giàu của nhân dân xóm. Hiện nay trong xóm có khoảng 8 hecta chè trung du có độ tuổi từ 40 năm tuổi đến 100 năm tuổi. Nhiều cụ cao niên có thâm niên làm nghề chè từ 50 đến 60 năm. Các cụ đã gây dựng làng nghề và truyền lại nghề cho con cháu. Nhân dân trong xóm cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và máy móc vào trong việc hỗ trợ sản xuất chè. Được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề chè truyền thống nhân dân xóm Ina 1 quyết tâm xây dựng làng nghề, tích cực học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học vào canh tác để sản xuất chè, có trách nhiệm hơn trong sản xuất chè an toàn, đồng thời có nhiều cơ hội được tham gia quảng bá sản phẩm chè, nâng cao hơn nữa thu nhập từ cây chè. Vừa mới đây, xóm Ina 1 đã được công nhận làng nghề chè truyền thống và xóm cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành cổng làng nghề chè của xóm.
Sáng 12 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập có 71 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Năm 2017, hội tiếp tục duy trì nguồn quỹ hội gần 20 triệu đồng và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được hơn 40 triệu đồng để tổ chức thăm tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết và hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh phường khám và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam nhân ngày thảm họa da cam, thực hiện chế độ điều dưỡng hàng năm cho 41 hội viên. Đặc biệt trong năm 2017, hội đã vận động được câu lạc bộ doanh nghiệp phường nhận đỡ đầu 3 cháu là nạn nhân da cam loại 1 với số tiền 2,4 triệu đồng một cháu một năm. Cho biết thêm thông tin, ông Dương Xuân Sông, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập nói:
Năm 2017, hội da cam phường Tân Lập thì hoạt động có mấy cái nhiệm vụ cơ bản. Cái thứ nhất là cái chăm lo sức khỏe cho nạn nhân. Cái thứ hai là giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt là các cháu là nạn nhân loại 1 của phường. Thì năm vừa rồi là đã vận động được các doanh nghiệp của đóng trên địa bàn phường đã hỗ trợ các cháu là 200.000 đồng một tháng, bằng tương đương với lại 15 cân gạo, để cho người giúp hỗ trợ cho người nuôi dưỡng các cháu về cái đó. Đấy là cái nổi bật nhất của phường Tân Lập năm 2017. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục là vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho các nạn nhân, đặc biệt những nạn nhân mà đang có những bệnh hiểm nghèo, vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo về kinh tế, và giúp đỡ cho các cái gia đình mà còn khó khăn về kinh tế để vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Từ những kết quả đạt được, các cấp hội đề ra những phương hướng hoạt động trong năm 2018 để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023.
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa phối hợp với Cơ sở Tư vấn và Điều trị tự nguyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động chiến dịch xét nghiệm HIV cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại cơ sở. Tại lễ phát động, trên 100 bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đã được nghe về lợi ích của việc xét nghiệm HIV sớm đối với những người có nguy cơ cao như tiêm trích ma túy. Đặc biệt đã có sự chia sẻ của chính người nhiễm HIV đối với nguy cơ lây nhiễm HIV khi tiêm trích ma túy, cũng như hậu quả của việc không phát hiện sớm tình trạng nhiễm HIV của bản thân. Ngay sau buổi lễ, đã có 140 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tự nguyện đăng ký để được lấy máu xét nghiệm HIV miễn phí. Theo kế hoạch, sẽ có trên 2.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí trong đợt này.
Năm 2017, mặc dù số lượng các loại vụ án phải giải quyết xét xử tăng so với năm 2016 là hơn 630 vụ việc, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, tuy nhiên các đơn vị tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác xét xử, giải quyết các loại án, hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Kết quả cụ thể, trong năm tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã giải quyết xét xử hơn 5.100 trên 6.111 vụ án các loại, đạt tỷ lệ chung 84%. Trong đó án hình sự đã giải quyết có hơn 1.200 vụ, án dân sự được giải quyết có trên 500 vụ việc, hơn 350 vụ việc các loại có kháng cáo, kháng nghị chiếm tỷ lệ 7% trên tổng số án đã giải quyết. Số còn lại hơn 4.700 vụ việc chiếm 93% vụ việc không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật. Số bản án quyết định bị hủy do lỗi chủ quan có gần 30 vụ việc, giảm so với năm 2016 là 5 vụ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác giải quyết xét xử các loại án của tòa án hai cấp trong tỉnh còn một số hạn chế, như còn có vụ án giải quyết quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Thông qua kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn còn có bản án quyết định bị sửa chữa, bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán, hội đồng xét xử. Trong năm 2018, tòa án hai cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án tham nhũng kinh tế được dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra việc xét xử oan người, bỏ lọt tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa được công chiếu lần đầu tiên tại Thái Nguyên vào ngày 10 tháng 12 và đã thu hút một lượng khán giả lớn. Họ tới không chỉ để xem một bộ phim Việt Nam vinh dự được chọn cử tham gia liên hoan phim Oscar năm 2018, mà còn để thể hiện tình cảm yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu của khán giả, ban tổ chức chương trình đã phải quyết định tăng thêm một suất chiếu bộ phim này, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện viên đến để thực hiện công tác phục vụ khán giả. Và trước mỗi suất chiếu luôn có lượng khán giả rất lớn đến rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên từ rất sớm để chờ đợi vào xem phim. Để tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng như thế, Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã nghiên cứu rất kỹ nội dung cũng như những giá trị nhân văn của bộ phim trước khi quyết định phối hợp với các tổ chức cá nhân để lần đầu tiên công chiếu bộ phim này tại Thái Nguyên. Chị Đỗ Thảo Ly, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên nói.
Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL trong suốt gần 2 năm hoạt động tại Thái Nguyên thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái chương trình để có thể đánh thức lòng hiếu thảo của các con, các học sinh ở trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Và khi mà chúng tôi nhận được một thông tin từ một người bạn rằng là cái bộ phim này rất là ý nghĩa, nói về tình phụ tử, thì chúng tôi có xem qua cái nội dung của phim và tôi thấy là hoàn toàn phù hợp trong cái việc là có thể tuyên truyền về lòng hiếu thảo với các bạn nhỏ tại Thái Nguyên. Bộ phim thì đã được công chiếu từ đầu năm rồi, nhưng mà tại Thái Nguyên thì các bạn nhỏ đều chưa có điều kiện để xem. Thế chúng tôi cũng muốn thông qua cái hoạt động này, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giúp cho các con được chứng kiến một cái góc khác của cuộc sống với những cái hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với cuộc sống của các con hiện tại, để các con có thể trân trọng hơn cuộc sống của mình bây giờ, trân trọng cái tình cảm của gia đình và bố mẹ dành cho mình. Và cái mục đích thứ hai là thông qua cái việc bán vé tại đây thì sau khi trừ đi các cái chi phí tổ chức thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ cái số tiền còn lại để hỗ trợ cho các bạn nhỏ tại làng trẻ SOS Việt Trì. Những bạn nhỏ này là những diễn viên trực tiếp tham gia đóng phim trong cái bộ phim Cha cõng con này.
Sau 10 năm thay nghén, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng được ra mắt khán giả Việt vào tháng 3 năm 2017 và là bộ phim Việt Nam liên tiếp giành được 13 giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế và là bộ phim duy nhất được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn cử tham gia liên hoan phim Oscar 2018 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể về một người đàn ông mù. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha cõng con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Điều đặc biệt là diễn viên trong phim đều là những người không chuyên, diễn viên nhí là trẻ em của làng SOS Việt Trì, Phú Thọ, nhưng đã có diễn xuất chân thật, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Chị Chu Thị Thùy Linh, tổ 4, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về cảm xúc khi vừa xem xong bộ phim này.
Xem bộ phim thực ra là mình cảm thấy thực sự rất là xúc động về tình cảm giữa cha và con, và mình cũng đã rơi nước mắt rất nhiều.
Không chỉ được chứng kiến một câu chuyện xúc động ở trong phim, mà thông qua việc giao lưu trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên, khán giả đã phần nào hiểu hơn về những vất vả trong quá trình làm phim. Đồng thời khi được nghe các diễn viên nhí là những trẻ em đang sống ở làng SOS Việt Trì, Phú Thọ, nói về ước mơ của mình, hầu hết khán giả đều vô cùng xúc động. Và bằng hành động mua vé đến xem phim, mỗi một khán giả đều đã chung tay góp sức để đem yêu thương sưởi ấm cho các em, giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. Anh Lương Đình Dũng, đạo diễn phim Cha cõng con xúc động nói.
Khi tôi đến đây, tôi vô cùng bất ngờ với khán giả của Thái Nguyên, tức là những người yêu phim ảnh. Tôi chưa nói là bộ phim hay giờ, nhưng những người yêu phim ảnh và họ rất là trân trọng những người nghệ sĩ đến làm phim. Tôi đến đây thấy các cháu, mọi người háo hức bộ phim mà tôi thấy rằng là đó là một cái rất hạnh phúc đối với người làm phim. Khi nhìn thấy cái cảnh quan, cái sự xúc động cũng giống như sự đón nhận của khán giả Thái Nguyên. Và tôi chúc và cảm ơn khán giả Thái Nguyên đã đón nhận bộ phim Cha Cõng Con.
1.400 vé xem phim đã được bán ra. Hầu như tất cả các ghế tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên đều đã chật trong cả 3 suất chiếu của ngày 10 tháng 12. Điều này khẳng định hoạt động chiếu phim để gây quỹ từ thiện của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Thông qua hoạt động này đã góp phần giáo dục và bồi đắp tình cảm yêu thương, lòng hiếu thảo cho thế hệ trẻ, đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn như trẻ em ở làng SOS để các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 12 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Tích cực xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm học mà chơi, chơi mà học, thời gian qua, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Theo đó, nhà trường đã đưa ra nhiều phương pháp giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ.
Chứng kiến một buổi học của cô và trò trường mầm non Đồng Quang, chúng tôi thấy hiểu hơn về nghề nuôi dạy trẻ. Buổi học của cô và trò diễn ra trong không khí cởi mở thân thiện, không quá lệ thuộc vào các bài giảng theo chủ đề, chủ điểm. Các giáo viên đã chủ động dạy học dựa trên sở thích của từng trẻ. Cô giáo Vũ Thị Minh Nga, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, trong quá trình giảng dạy, bản thân cô cũng như tất cả các cô giáo trong trường đều cố gắng phát huy tính tự chủ của các em học sinh thông qua các bài giảng tích hợp, nghĩa là vừa tạo được môi trường vui chơi, giải trí, vừa kích thích tính tò mò của trẻ bằng các dụng cụ giảng dạy trực quan.
Khi tổ chức hoạt động học hướng trẻ, hoạt động học ở trung tâm thì tôi thấy là trẻ sẽ tham gia vào các hoạt động tích cực hơn và tạo cho trẻ cái sự tự tin mạnh dạn trong giao tiếp ạ. Và đồng thời là giúp cho các con là phát huy được cái tính sáng tạo, tính chủ động của mình.
Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích 5.000 m², quy mô 16 phòng học, 11 phòng chức năng được thiết kế xây dựng theo chuẩn quốc tế và chuẩn quốc gia mức độ 2. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nhờ đó nhà trường có đủ các điều kiện để xây dựng môi trường giáo dục trẻ một cách toàn diện. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay, nhưng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của trường đã có thâm niên nghề nghiệp và bề dày kinh nghiệm về công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ và điều kiện thực tế của trường, đồng thời thực hiện tích hợp có hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì đối với nhà trường thì chúng tôi đã quan tâm đến cụ thể đến một số những cái nội dung. Thứ nhất là tăng cường về đầu tư về cơ sở vật chất. Và đặc biệt là đối với lớp học thì 100% các lớp là phải có đầy đủ các cái đồ dùng đồ chơi theo quy định của thông tư 02. Thế và nhà trường thì xây dựng cái kế hoạch này để triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên cũng như là tuyên truyền đến toàn thể các bậc phụ huynh cũng như cộng đồng để tạo điều kiện giúp đỡ tăng cường về cơ sở vật chất cũng như là giúp cho các cô giáo sưu tầm các cái nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên để cho các cô làm các đồ dùng đồ chơi tự tạo này để tăng cường làm thêm các cái góc mở để cho trẻ có cơ hội để hoạt động.
Hiện nay, cán bộ quản lý giáo viên nhà trường đã và đang thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong chương trình giáo dục mầm non, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường hoạt động, giúp trẻ tăng cường khả năng khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Chúng tôi lấy trẻ làm trung tâm thông qua các giờ học bằng việc xen kẽ giữa các hoạt động tĩnh và động, học mà chơi, chơi mà học, để làm sao đó tạo cho trẻ một môi trường học tập đầy hứng thú và năng động, để từ đó trẻ có thể hứng thú và tích cực hơn trong các giờ học của mình.
Ngoài việc đẩy mạnh công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, thời gian qua nhà trường đã thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tổ chức các hoạt động tập thể theo từng nhóm và lớp học, qua đó giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.
Vâng, chỉ sau một năm tích cực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì chất lượng giáo dục tại trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã được nâng lên rõ rệt. 100% có trình độ nhận thức tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh dạn tự tin. Tất cả các trẻ 5 tuổi có đủ sức khỏe và có đầy đủ tất cả các điều kiện để có thể sẵn sàng bước vào lớp 1.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 12 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086 026 2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086 26 9999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.